Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước chúng ta đã thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trên từng bước chân của toán truyền giáo mới qua phân đoạn Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 40 đến chương 16, câu 15 với chủ đề Bước đi theo Thánh Linh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40 ghi lại những kinh nghiệm mới của toán truyền giáo đối đầu với quyền lực của sự tối tăm, kết hợp với sự bách hại của những kẻ sống dưới quyền lực của ma quỷ, là kẻ thù vô hình, chủ mưu, gây ra các cuộc chiến chống lại tôi con Đức Chúa Trời. Trong phần kỹ thuật này, ngoài những diễn tiến bên ngoài dễ hiểu, chúng ta còn có thể thấy được những trận chiến vô hình bên trong những con người liên quan để thấy và nhận ra tác động kỳ diệu của Đức Thánh Linh trong mọi tình huống. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực đều có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Thánh Chúa siêu việt và Tôi đi con đường Chúa vẫn đi.
khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sóng rền nô. Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, non cao trong xuống dưới vực thâm, suối dốc rãnh rêu hòa tàu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng muôn cây chen trúc có mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền hoàng. Khi tôi suy nghiệm cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy. Chúa chết hứa tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Khiêm nhu cùng kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn Ngài lớn bay ơn tuôn tràn. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa.
Chan
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40 như sau. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu la rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy. Nhưng Phaolô lấy làm cực lòng quay lại nói cùng quỷ rằng: "Ta nhân danh Chúa cứu thế Giêsu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này." Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Nhưng các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phaolô và Sila kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: "Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta không nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma." Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giữ nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Bất ngờ có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy thấy các cửa ngục đều mở, từng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, đừng làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài, hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm gì cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những người ở trong nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp tem. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói với người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi bình an. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư, điều đó không được, chính các quan phải đến đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra khỏi ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Lydi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Đó là công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40. Dù Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn cầm quyền tể trị tối cao, nhưng vì con người phạm tội, thế gian đã bị Đức Chúa Trời tạm thời phó cho ma quỷ, để khi con người chịu khổ nạn trong xiềng xích của quyền lực tối tăm và tội lỗi, con người thức tỉnh quay lại với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm quyền năng, lòng nhân từ thương xót của Chúa. Lịch sử tuyển dân ghi trong Cựu Ước cho thấy những giai đoạn tuyển dân bị lân bang hay các đế quốc thời cổ chinh phục, ức hiếp là những cơ hội cho họ ăn năn, quay trở lại với Đức Chúa Trời. Bên ngoài là những cuộc chiến máu đổ thịt rơi, nhưng bên trong là cuộc chiến vô hình của cám dỗ và tội lỗi, của lòng tham dục, của thái độ bất trung với chân thần. Trong Tân Ước, sự việc ghi trong công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40 chỉ là một khoảnh khắc của thời gian lịch sử với mọi diễn tiến xem ra rất tự nhiên, nhưng suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy đây là một cuộc chiến vô hình cho chúng ta cơ hội nhận ra quyền tể trị kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong mọi sự việc. Chúng ta cùng xem lại đối chiếu hai phân đoạn Kinh Thánh trong câu 16 đến câu 18 và câu 19 đến câu 24 xem có liên quan gì với nhau không. Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 18 ghi: Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, quay lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 19 đến câu 24 ghi: Nhưng các chủ nàng thấy mình không còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng: Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy các thói tục chúng ta không nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giữ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Chúng ta lưu ý đến những sự kiện sau đây. Thứ nhất, quỷ bói khoa hay là quỷ phi tôn bị trục xuất khỏi người nữ nô lệ, khiến cô ta trở thành vô dụng, không còn bói được nữa, cho nên cũng không còn đem lợi nhuận cho chủ. Thứ hai, mất món lợi, chủ cô ta vu cáo Phao-lô và Si-la gây rối loạn thành phố. Hai nhà truyền giáo bị bắt, bị xét xử bất công, trái luật. Họ bị đánh đập dã man, bị xiềng lại bỏ tù. Chúng ta có thể thấy sứ đồ Phao-lô khu trừ ma quỷ trong quyền năng Chúa, giải phóng người nữ nô lệ. Nhưng bọn chủ nô lệ vì tham lợi, bất kể số phận khốn khổ của cô ta, bất chấp luật pháp, không từ những hành vi gian ác, vu cáo người lành, dùng bạo lực, ức hiếp, xét xử bất công vô luật pháp. Nhìn bên ngoài, dường như đây chỉ là một vụ tranh chấp ức hiếp con người với nhau, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy những hành vi tàn ác của những kẻ mất món lợi thể hiện ác tính của ma quỷ qua những con người ở dưới quyền khống chế của chúng. Khi đối diện với bất công, ức hiếp, gian dối, chúng ta cần nhìn vào bản chất con người để nhận ra động cơ, sức đẩy đằng sau các việc xấu xa gian ác đó để có thể thấy đích danh thủ phạm là sự câu kết giữa bản ngã xác thịt và lực kích động của ma quỷ. Câu chuyện vua David truyền lệnh kiểm kê quân số trong Samuel thứ nhì chương 24 có vẻ như chuyện bình thường, nhưng đọc kỹ và đối chiếu với sử ký thứ nhất chương 21, chúng ta sẽ khám phá ra việc này là do Satan xúi dục, khơi dậy lòng kiêu ngạo, tự tôn, quên ơn Chúa, không dựa vào sức Chúa mà dựa vào binh lực. Thái độ ngầm kiêu ngạo, dựa vào sức mạnh quân sự thay vì tin cậy Chúa là một tẻ tách rất nhỏ chính David không nhận ra, nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ qua. Vì tình thương, Ngài đã sửa phạt nghiêm khắc để đem vua David trở lại. Khi nhìn vào những con người khôn ngoan, thông minh, đầy quyền lực, nhưng lại có những lời nói và cách cư xử gian dối, giả hình, thì chúng ta cần cảnh giác. Những con người đó không nói năng hành động một mình đâu, nhưng hành xử theo thôi thúc xuất phát từ một liên minh rất chặt chẽ giữa bản ngã suy đồi với quyền lực tối tăm là ma quỷ. Đây là tình trạng chiến tranh trong nội tâm cơ đốc nhân giữa bản chất mới đang hình thành với bản ngã cũ chỉ kéo chúng ta vào những lối mòn của đường xưa lối cũ. Thứ ba, đây là cuộc chiến giành giật linh hồn trong câu 25 đến câu 34. Đọc tiếp công vụ các sứ đồ chương 16 câu 25 đến câu 34, chúng ta thấy đằng sau mọi hình thức bách hại, cuộc chiến giành giật linh hồn lộ diện. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Bất ngờ có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thầy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, đừng làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao liền kêu lấy đèn chạy lại run sợ lắm, phủ phục nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm gì để được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở trong nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp tem. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn và người với cả nhà đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 16, câu 25 đến câu 34. Sự kiện toán truyền giáo sau khi bị trận đòn nhừ tử ban ngày, rồi bị xiềng xích trong phòng giam, mà vẫn còn tinh thần, còn sức lực cầu nguyện và ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời, thì chúng ta chỉ có thể hiểu được cơ nguyên khi nhìn vào sự sống tâm linh và mối tương giao của các nhà truyền giáo với Đức Chúa Trời trong tác động của Đức Thánh Linh, khiến dù đã nửa đêm, Phao-lô và Si-la cứ cầu nguyện và hát lớn trong ngục tối. Cơn động đất rất lớn, nền ngục rúng động, các cửa ngục mở toang, xiềng tù phạm tháo tung vào thời điểm đó, thì chỉ có thể hiểu là do Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài đáp ứng đức tin và lời cầu nguyện như đã từng xảy ra cho các sứ đồ những ngày đầu của Hội Thánh Jerusalem, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 4 câu 31. Lúc này người đề lao giật mình thức dậy tưởng tù trốn hết, rút gươm định tự sát. Tại đây chúng ta thấy ngay tác nhân là Satan cướp thời cơ, xúi dục con người tự sát để mất hết cơ hội được cứu rỗi. Đức Thánh Linh thôi thúc Phao-lô tiếp cứu. Ông kêu lớn ngăn lại, đừng làm hại mình, chúng ta còn cả đây. Đề lao sai lấy đèn, chạy đến phủ phục trước Phao-lô và Si-la. Đây cũng là sự kiện chúng ta không thể giải thích cách nào khác hơn là do Đức Thánh Linh tác động, soi sáng và thay đổi nhận thức của viên đề lao đối với Phao-lô và Si-la là những người tù mới bị tra tấn. Đức Thánh Linh khai sáng cho viên đề lao về nhu cầu cần cứu rỗi, đồng thời cho ông ta biết chắc rằng những người tù ông ta xiềng xích giam giữ chính là những người có uy quyền thiêng liêng, là ân nhân của ông ta trong biến cố động đất kinh khủng ghê gớm này. Ông ta đưa hai nhà truyền giáo ra khỏi ngục, thành khẩn xin ơn cứu rỗi. Chúa đã dùng Phao-lô và Si-la đưa ra câu trả lời chắc nịch: hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Trong hoàn cảnh cấp bách này, mệnh lệnh bảo tin vào danh Chúa là đủ. Danh Chúa đầy quyền năng, trong danh Chúa có sự cứu rỗi. Sau khi đức tin tượng hình trong lòng viên cai ngục, thì việc truyền đạo Đức Chúa Trời cặn kẽ cho ông ta và cả gia đình là điều rất cần thiết. Kết quả đầu tiên của sự cứu rỗi là viên đề lao đã làm một việc lành cần thiết, là đem các sứ đồ ra để săn sóc vết thương. Chúng ta cũng tin rằng Chúa cũng làm cho vết thương của tôi tớ ngài mau lành. Kết quả thứ hai của sự cứu rỗi trong khu vực khám tù này, đó là cả nhà viên cai ngục công khai xưng nhận đức tin qua thánh lễ báp têm. Một chi tiết khác ghi trong câu 35 đến câu 39 liên quan đến cuộc chiến công lý trong khám tù. Phao-lô và Si-la không chấp nhận tha lén. Đối với hai ông, công lý cần phải được thi hành. Cả hai là công dân nước trời, nhưng cũng ý thức mình có quyền công dân La Mã và đòi được nhà cầm quyền đối xử đúng luật pháp. Thật ra họ có thể kiện, và những quan chức sai phạm có thể bị bãi nhiệm. Tuy nhiên, hai ông chỉ đòi họ đích thân đến xin lỗi thì sẽ được bỏ qua. Dù đòi quyền, nhưng Phao-lô và Si-la vẫn thể hiện lòng nhân từ của người có Chúa. Qua đó, chúng ta có thể suy đoán rằng đây là một lời chứng rất mạnh mẽ, không chỉ cho các quan chức, nhưng cũng cho tất cả những tù phạm tại đó. Cuối cùng, trước khi tiếp tục hành trình truyền giáo, hai sứ đồ đi thăm các tân tín hữu như ghi trong câu 40. Khi ra khỏi ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly-đi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Đạo Chúa đã được giao giảng bằng đủ mọi hình thức, bằng quyền phép đuổi quỷ, bằng lời cầu nguyện và bằng tiếng hát trong ngục tối, bằng cơn động đất, bằng sự can thiệp kịp thời cứu viên đề lao, ngăn ông ta không tự sát để được sống và nghe giảng đạo Đức Chúa Trời. Được cơ hội tin Chúa Giê-xu và được cứu cả thể xác lẫn linh hồn. Còn toán truyền giáo đã ghi được một chiến công vô cùng ngoạn mục, nhất là sử gia Luca cũng được trực tiếp chứng kiến để ghi lại sự việc mắt thấy tai nghe. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.